Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Sư Ông, Thượng Tiên Hạ Quá, kính thưa Thầy Trụ Trì, kính thưa chư vị Tăng Ni, Lưu Sơn Tự và các Phật tử ở chùa Lưu Sơn Tự. Hôm nay chúng ta đề cập tới cái pháp môn tịnh độ, mà tại vì Đức Phật tới cái cõi này để cứu nhiều người, nhiều chúng sanh, trong đó có súc sanh, rồi trời, người, địa ngục rồi tất cả, chứ không phải cứu những người mà thượng căn. Cho nên Phật mới đưa cái pháp môn tịnh độ này ra. Mà pháp môn tịnh độ này có cái đặc biệt là người thượng căn rất phước đức, rất giỏi cũng tu được, mà người dốt nát cũng tu được. Cho nên nó phổ truyền từ xưa đến nay. Thì hôm qua chúng ta đã bàn làm sao để tu, làm sao để thoát cái khổ cõi này mà Đức Phật thương xót chỉ cho mình. Cái pháp môn mà tới ngày Xá Lợi Phất mà đại trí mà cũng không có biết, phải kêu mà chỉ cho chứ không có hỏi, không có biết gì hết. Thành ra chúng ta rút được cái kinh nghiệm các tổ chỉ cho chúng ta là phải có cái niềm tin ở Phật Bồ Tát và các tổ và những người đã đi trước rồi, những truyền ký lại người ta thành công, thì chúng ta thấy sức chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta thượng căn thì tu nó nhanh và phẩm vị cao. Nếu chúng ta thấy thì chúng ta dốt, không biết gì hết, không biết giáo lý, không gì hết, thì chúng ta chỉ chấp trì danh hiệu 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Đó là chúng ta phát lòng tin. Lòng tin rồi mình mới nguyện mình sanh về cái cõi đó sau khi bỏ báo thân này. Và mình hành trì làm sao để mà mình đạt cái yêu cầu. Thì hôm qua chúng ta có bàn, thầy cũng có dạy là hành như thế nào, chứ không phải là cứ nhắm mắt mà làm. Thì những người mà có phước gặp thiện tri thức, thiện tri thức dạy thế nào thì chúng ta làm như thế đấy, thì thiện tri thức sẽ biết chúng ta làm sao, chúng ta sẽ phải uống cái thuốc nào, cái nào phụ vô để mà đi cặp với cái danh hiệu đó để mà chúng ta thành công. Còn về đa số không biết gì hết thì chỉ cần chấp trì 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Có thời giờ là liên tục. Tại sao phải liên tục? Tại vì nếu mình không liên tục đó thì những ý nghĩ ác, những nghĩ mà vọng tưởng trong đầu nó khởi lên. Mà nó khởi lên chúng ta không có nhận ra, chúng ta theo nó thì sẽ sanh trong 6 cảnh giới là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không có đi đâu hết, cứ lên xuống hoài vậy thôi. Thành ra lý do đó mà chúng ta phải liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho viết rồi mấy tổ nói là khi chúng ta tụng vậy quen rồi đó, thì không niệm nó tự niệm nó, mấy cái kia nó lên kệ nó, mình không có để ý. Giống mình lái xe phi quay vậy, mình đi chiếc xe của mình, xung quanh giờ cao điểm nó hàng ngàn chiếc xung quanh kệ nó, mình đi chứ nhìn cái xe của mình thôi. Mình thấy mà mình không có theo cái xe đó. Nó có nhiều người hỏi tôi khi lên chúng niệm trì, thì năm ngoái cũng có người hỏi tôi là tụng sao bài vọng tưởng nó lên nhiều quá là làm sao. Nó vọng tưởng ai cũng có hết, không có người nào không có, chỉ trừ mấy thiền sư người ta đắc đạo thì tôi chưa biết, mà trong sách nói là họ không còn vọng tưởng nữa. Cái đó mình cảnh giới mình chưa biết. Nhưng mà đa phần mình người phàm phu thì mình ngồi xuống hay mình làm bất cứ cái gì vọng tưởng nó lên. Thì trong Tứ Thập Nhị Chương kinh hoặc là kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã cũng dạy mình là vọng tưởng nó lên kệ nó, nó giả không có theo nó. Thì bên đây Đức Phật dạy mình một cái rất hay nữa là mình bỏ không theo nó, nhưng mà là mình theo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người nói A Di Đà Phật cũng được, nhưng mà theo Tổ Ấn Quang đó, mình càng cung kính, càng chí thành thì càng hiệu nghiệm. Giống bây giờ mình lại mình xin rớt vậy, mình lại mình xin mà mình lịch sự, mặc đồ sạch sẽ, ăn nói lễ độ, nó hơn cái người mà vô mặc đùi vô mà ngồi nghênh ngang đó, người ta đâu có mướn đâu. Mặc dù Phật không có chấp, nhưng mà mình cung kính lễ độ là chính mình, chứ không phải Phật cần mình cung kính hay là mình phỉ báng hoặc không cần. Cái hư không này nó không có cần ai phỉ báng, ai khen hết. Nhưng mà khi mình cung kính lễ độ đó, cái tâm mình nó chí thành đó, nó làm cho mình siêng năng, mình dễ đạt hơn. Cung kính chí thành là cho mình, chứ không phải là Phật hưởng cái gì trong đó. Thành ra Tổ Ấn Quang nhắc tới nhắc lui là càng chí thành, càng cung kính thiết tha chừng nào thì càng dễ thành công chừng ấy. Thì tôi biết có cái bà này đó, là không ai là bà ngoại tôi đó. Hồi năm 45 á, là các phe nổi lên giết nhau dữ lắm. Pháp giết, Việt Minh giết, Hòa Hảo giết. xác trôi đầy sông á, thì bà ngoại tôi nó dì vào bị lấy của ông cậu tôi là quản lý cái của đó, bị giết, bị bên Việt Minh giết, bà ngoại tôi bị câu luôn. Thì thấy cái cảnh nhà cửa, nhà tan cửa nát, chết chóc, người ngoài chết, gia đình mình chết, mà bị giam như vậy không biết sống chết. Thì bà ngoại tôi trốn được, mới lên Sài Gòn ở. Thì trong thời gian đi đó, bà thấy xác trôi đầy sông á, ta giết người ta liền với sông. Thì bà mới nói mấy người anh tôi, nói niệm Phật cho con, niệm chú vãng sanh cho người ta đi. Bà không biết chữ, bà ngoại tôi mới dốt. Bà má tôi đó đi học về đọc kinh Di Đà cho bà nghe, chứ bà không có biết một chữ nào hết. Nhưng mà bà lúc nào cũng niệm Phật. Thì quý vị biết khi mà sắp sửa chết á, bà 80 mấy tuổi, thì bà mê trong một tuần lễ, không có biết gì, không ăn, không uống, nằm lăn lộn, da nó nứt ra chảy nước vàng, cứ lăn qua lăn lại vậy thôi. Thì may là cái nhà đó sát bên cái chùa giống như mình, với cái nhà bên này vậy nè, nó sát cách có cái hẻm vậy thôi à. Bên này khuya bên này đánh đại ông chung, bà nghe sao bà tỉnh lại. Bà hỏi chùa đâu đó, thì má tôi mới nói, nó gạt bà, nó con đem má vô chùa nè, vậy sẽ đưa chuỗi cho tao. Bà cầm ở sâu trong nó 8 hột đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô thì phải có niệm 108 hột, bà mang vô rồi 5 phút sau mới đi. Một bài già dốt. Nhưng mà thấy cái cảnh sanh tử, thấy của cải là nó trông như bẹt bèo bọt rồi, thấy chết chóc rồi, mình bị giam là chết rồi sống lại, con bị giết, thì quý vị thấy còn ham cái gì nữa. Cho nên cái đó, đó mình phải, trong kinh Phật gọi là phải buông xả đó, vì thấy rồi. Cho nên cái người như vậy đó thì tự động mình tinh tấn, tự động chí thành, tự động tha thiết. Tại sao phải cung kính cho cái ông đó cứu mình, không phải cái gì đà. Thành ra mình phải cung kính, mình tha thiết, mình cầu xin vãng sanh. Tôi không biết niệm như vậy có vãng sanh hay không, nhưng mà một người chết mà niệm rồi một cái liệu lành nữa là những cái vết nứt mà trong da nó chảy nước vàng hôi thối cả mấy tuần nay, mấy tháng nay đó, quý vị biết sao không? Nó lành lại, nó không còn mùi nữa, không có nứt ra nữa. Màu nhiệm không? Đó là bà ngoại được tôi cái chuyện đó. Hồi đó tôi 16 tuổi tôi biết rồi, mới lớn rồi. Mà 56 mấy rồi chứ đâu, bà chết 61, 62 rồi. Cho nên có người dốt cũng được, mà những người giỏi, những người mà có trí tuệ rồi đó thì càng phẩm vị ca, theo tôi biết là họ tu thành công hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải chán cái cõi này, mình thấy mình không có ham danh ham lợi nữa. Mình biết là mình chết mình sẽ bỏ lại hết, hoặc là mình đang có nó sẽ mất. Người thân mình mà của mình sẽ mất. Thì mình buông xả, mình niệm thì nó mới kết quả nhanh. Còn như hôm qua thầy nói đó, niệm rồi mới trúng số 400 triệu là không chịu niệm đâu, không chịu đi đâu. Ở là hưởng. Thành ra tôi, thầy nói tới đó, tôi kể tới đây tôi cũng nhớ là các tổ chỉ nói một câu, người nào muốn giải thành công pháp môn tịnh độ này đó, phải nhớ 16 chữ thôi. Là vì sự sanh tử. Sanh tử hôm qua tôi nói cái biển nước mắt đó. Vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề, lấy tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật, thì áp dụng 16 chữ đó là ai cũng thành công. À, tôi thấy đa phần các tổ tịnh độ đó, tôi chưa có đọc hết, nhưng mà tôi thấy đa phần đó là đắc thiền rồi mới qua dạy tịnh độ, và khuyến khích người ta tu tịnh thiền tịnh, hoặc là tịnh trước, hoặc là thiền tịnh. Chẳng hạn như ngài Duyên Thọ đó, ngài Duyên Thọ là, để tôi đọc cái ngài Duyên Thọ vậy nghe cũng rất là hay. Thì ngài là một vị làm quan ở triều đình thôi, tổ thứ 6. Thì hòa thượng lúc còn làm quan đó mới ăn cắp làm, lấy cái tiền thuế của dân đó, không có nạp cho vua. Thì ổng làm ổng giữ nhiều năm lắm rồi, ổng mua chim mua cá ổng thả hết, không có nạp cho vua. Thì sau thời gian mới khám phá ra thì cái quan hình đó là tòa án là quyết định ổng phải bị tử hình. Thì khi dẫn đi đó, ông vua ổng mới bí mật sai một người khác. Ông đi theo ông coi, nếu mà khi sắp sửa chém nó đó, mà cái mặt nó sợ hãi là cứ chém luôn. Còn nếu nó bình thường không có gì hết thì ngưng, đem về đây cho tôi. Thì khi đem ổng về trước mặt ông vua đó, vua hỏi chứ ông không sợ chết sao? Ông nói tôi dùng cái tiền của ngài là đáng tội tử hình rồi, nhưng mà tôi phóng sanh không biết hàng trăm, hàng triệu, ngàn sinh linh. Thì như vậy tôi niệm Phật mà tôi làm như vậy là tôi vãng sanh, đâu có cái gì mà hối hận đâu. Tôi cứu biết bao nhiêu sinh mạng. Thì ông vua rất là cảm động, nói thôi bây giờ ông muốn gì? Ông nói dạ xin bệ hạ cho tôi giải ngũ, cho tôi đi thai.
Mấy người đi vào Mật Thành về rồi đó. Nghỉ 5-6 ngày luôn mới tới.
Thì sau đó Ngài xuất gia. Xuất gia thì Ngài đi tham thiền, đi học nhiều chỗ, rồi cuối cùng Ngài đắc pháp. Đắc pháp thiền. Thì ngày qua Ngài dạy, dùng cái kiến thức thiền đó, Ngài dạy tịnh độ. Và yeah, rất là nổi tiếng, và cuối cùng mà làm thầy của vua luôn, tức làm quốc sư luôn. Và theo tôi thấy trong này, tôi không biết là chắc Ngài tại vì ông chứng thiền, ông giỏi. Một ngày làm 108 việc, trong đó có niệm Phật 100.000 Nam Mô Di Phật mỗi ngày, 100.000 tiếng, mà còn dư thời giờ làm 108 việc khác. Và mỗi khi Ngài niệm Phật, tại vì ban ngày đâu có giờ đâu phải niệm ban đêm, mà qua những gợp núi gần chùa niệm, mà dân chúng mà nhiều khi trong triều đình nghe cái tiếng nhạc nó hay, nó độ mà nghe cái tiếng nhạc trong chỗ ông niệm, tiếng nhạc trời á. Thì Ngài có làm cái bài 4 bài kệ để mà chia rõ cái công hạnh của người tu trên thế gian này. Thứ nhất là những loại người mà có tu thiền mà không có tu tịnh độ. Thì cái group này đó, Ngài nói là 10 người tu á, 9 kẻ dần già. Dần già giống như là không có thành công. Giờ khi chết ấm cảnh hiện tiền đó, thì thật theo cái ấm cảnh nó đi chứ không có ích lợi. Thì tiếp theo cái hạng người thứ hai, quý vị chú ý chữ tịnh độ nè, là Ngài có nói là, đây là nói tắt thôi, nhưng mà nãy trong cái bài của Ngài, Ngài nói là tịnh độ đó, không có gì lạ lùng cả, không có gì bí mật cả, chỉ tin, rồi sắp xếp thời gian, niệm không bỏ, mình sắp xếp mình khả năng mình niệm bao nhiêu, thì cứ lập cái thời khóa, niệm không có dần già, không có bỏ, niệm cho đàng hoàng, cung kính, là tôi nói hồi nãy đó. Chứ không phải nó tịnh độ thì như tôi hồi xưa đó, tôi niệm 10 tiếng, 10 ngón tay tôi đi ngủ à. Tôi nói đủ rồi. Mỗi đêm tôi niệm có 10 năm mô Di Đà Phật, có 10 cái thôi. Vậy đâu phải là tịnh độ. Ngài nói phải 20-30 ngàn trở lên mà niệm mà cũng như là thành khẩn mà kính cung kính nói hồi nãy đó. Và phải liên tục, chứ không phải bữa có bữa không. Mới kêu bằng tịnh độ. Thì Ngài phân loại cái nhóm này là không có thiền mà có tịnh độ. Thì cái nhóm này đó, 10 người tu, 10 người vãng sanh. Và sau đó thì sẽ đặng gần Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Rồi cái nhóm thứ ba là Ngài nói là có tu thiền mà lại có tu tịnh độ nữa. So sánh những nhóm này nó như cọp mà mạnh thêm, cho nó thêm có sừng. Thì hiện đời cái nhóm này nó sẽ làm thầy của người, đời sau sẽ làm Phật, làm tổ. Còn cái nhóm thứ tư nè, là không tu thiền, cũng không tu tịnh độ. Thì giường sắt cột đồng đang chờ ở địa ngục. Muôn kiếp ngàn đời chẳng bao giờ nương tựa vào đâu được. Và cái ngài Duyên Thọ này có cái giai thoại rất hay. Là ông vua rất là thương, rất là thích ổng. Thì bữa đó mấy ông vua hỏi chứ thưa thầy, ngoài thầy ra ở thế gian này có cái ông tăng nào giỏi nữa không? Thì ông nói trong nước mình bệ hạ biết có cái ông hòa thượng hành tu đó. Ông đó thì cái lỗ tai nó dài. Nó dài tới đụng cái vai này. Ông Hòa Thượng Hành Tu á. Mà ăn mặc rất là thốc xếch, dơ dái lắm. Mà công hạnh rất là đặc biệt. Nhưng mà ông là Hòa Thượng, cái ông Hành Tu đó là Phật Định Quang đó. Hòa Thượng lại đi. Phật Định Quang báo thân giống như ứng thân đó. Thì ông vua với lại triều đình mới lại cái chỗ Phật đó, ông Hòa Thượng Hành Tu đó mới lại rồi đem đồ cúng dường, mấy đồ con kính lại Phật Định Quang, cúng dường Phật Định Quang. Thì ông nói, ai nói ông vậy? Thì ông vua mới nói là ông thầy Duyên Thọ nói với tôi đó, là thầy là Phật. Thì Hòa Thượng Hành Tu mới nói, cái ông A Di Đà này lộn xộn, ổng không la A Di Đà, không lo, ông lo tôi. Nói là ổng là báo thân của Phật Di Đà đó. Thì Ngài nói xong rồi Ngài tịch liền trước mặt vua luôn. Thì nhà vua mới trở lại kiếm ông Ngài Duyên Thọ này. Thì Ngài Duyên Thọ mới nói là, khi mà gặp Ngài Duyên Thọ thì Ngài Duyên Thọ cũng tịch luôn. Thì từ đó nhà vua mới lấy cái ngày sanh của Ngài Duyên Thọ này làm cái ngày sanh của Phật Di Đà. Mình có bây giờ 17 tháng 11 mà mình làm lễ đó là ngày sanh của... Dạ, 17 tháng 11. Cái ngày sanh này cũng ngộ lắm. Hồi đó tôi ở tù đó. Cái trại nó lớn, bằng đây ra tới đường Đeo Ma đó. Mấy ngàn người ở, có tiền nhà mỗi ngày cũng 50 người vậy đó. Mà trong rừng á. Thì tôi biết ngày mai này là cái ngày vía... Phật Di Đà này nè. Thì trong nhóm tụi tôi bí mật biết với nhau khoảng 3-4 người, anh trai tu với nhau vậy đó. Thì tôi qua tới cái nhà nọ, tôi kiếm mấy anh kia, tôi nói là ngày mai này là ngày Phật Di Đà đản sanh, mấy ông nhớ ăn chay nha. Mà bước vô nhà nào là gặp cái người đó ngồi đó. Còn mấy ngày khác á, quý vị muốn kiếm một người bạn đó, cả tuần lễ mới gặp. Thì khi mình qua đó, nó đi chơi nhà khác, mình không có gặp, mình mới về việc của mình nữa. Mà bữa đó bước vô là muốn kiếm người nào gặp người đó. Nó có cái ngày, nó cũng có cái linh ứng nữa. Là tôi báo cho người ta biết người ta ăn chay cái ngày Phật Giết Phật Di Đà. Vô là gặp, vô là gặp. Rồi cái hai, thứ hai nữa là tôi kể quý vị nghe cái này nó có thật là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, cái hào quang Phật Di Đà đó chiếu trúng ai đó, dầu là người đó ở địa ngục hay là ở đâu cũng vậy, mà khi mà cái hào quang Phật chiếu tới đó thì cái hình phạt đó nó giảm và cái tội đó nó hết. Thì tôi mới nhớ lại là tôi có một người quen ở Việt Nam á, tôi mua cho ông đó một cái tượng Phật bằng giấy nhỏ vậy thôi. Phật Di Đà đứng giữa, Quan Âm Thế Chí đứng hai bên nè. Mà nó in xấu lắm, rẻ lắm, anh nó nghèo lắm. Đem tôi cho để thờ. Ông nói ngày thường nó là thường lâu lâu là đói hoài, tại kinh tế mới không có tiền ăn đâu, không có đồ ăn. Thì bữa đó vợ ông đi sanh, ông ở nhà một mình với đứa con khoảng 4-5 tuổi vậy đó. Mà cái nhà nó dột, không có chỗ nào nấu cơm hết, để nhà bằng tranh đó. Thì ông mới đem cái lò ở dưới cái bàn thờ ông nấu, tại cái bàn thờ nó không có, trên này nó không có dột. Chứ đói bụng rồi, chiều rồi mưa, ở ngoài mưa dữ lắm, phải để cái nồi cơm nấu. Thì cũng bình thường, anh nông dân đâu có sợ gì đâu, dốt mà. Thì nấu cơm ăn rồi, rồi tối ngủ thì nằm ở trần đó, hai cha con nằm đó. Thì thấy ông Phật đó, đứng ngay chỗ cái giường, dòm cái ông này mà cười, ông kể cho tôi. Cái nói em thấy em sợ quá, em sợ không biết mình nấu cơm mà chiều ông tới ông làm gì, mà tại sao ông cười. Mà nó nói, nó không biết nói hào quang, nó nói mình ổng sáng vậy lắm. Cũng như cả ngàn ông đèn này nè, nó rọi lên mình, tôi thấy luôn cái mình tôi hết trơn á. Mỗi giờ ông cười. Thì sau đó mấy năm sau, khoảng đâu mấy tháng sau à, có cơ duyên anh nó bỏ kinh tế mới về Sài Gòn lại, bây giờ rất là giàu. Cái nghiệp kinh tế mới nó hết. Bây giờ con cái giàu lắm. Việt Nam biết con ổng viên rễ bây giờ làm một tháng 3.000 đô. Tôi trước nó có bữa cơm, bữa có bữa không.
Tháng làm 3.000 đô.
Chỉ cần cái hào quang mà nó rọi vô theo cái cảnh người vận chuyển đó. Tôi nhớ thì giờ kinh Vô Điện Thoại nói đâu có sai đâu.
Tu cả đời và không có rọi đèn mình mà.
Ông nói nấu là tự nhiên tối, nói ngay đêm đó thôi. Nấu cơm là tối, thấy ông đứng trên giường, giờ mà ông cười. Mà mình mẩy ổng như cả ngàn con đèn rọi mình em á. Mà nó nông dân nó đâu có biết sao, nó nói tôi. Bây giờ tôi coi kinh Vô Điện Thoại tôi thấy. Khi hào quang của Phật Di Đà mà rọi trúng ai đó, kể cả người đó đang ở địa ngục đều ngưng nhà được. Dễ quá, quá dễ.
Đừng nói ba cái hình của cái vị, ba cái vị bị cái hiền, ba vị tam hiền ở Tây Phương Cực Lạc, các bà đem vào ba cái hình nó ngay lập tức à. Bây giờ mình chỉ hy vọng là cái vị chí tâm mà niệm Phật để mình hy vọng được Phật với soi cái ánh sáng của Ngài tới cho chúng ta hết, để chúng ta được giàu có như cái ông giàu, ông nghèo kia. À, đó thành ra hy vọng đó, thấy Ngài Di Đà thấy không, mà phải như Ngài phát quang, phải Ngài
thầy
tới rồi đó.
Thầy thấy cái dịch tượng hay không, mình vừa nói cái tới luôn, cái dịch tượng
quý vị thấy cái cảm ứng dễ sợ
đó. Mình mới nói đó, tôi nói tượng ba vị này đó, hoặc Di Đà, Tăng Quan Âm Thế Chí, tôi mới nói thầy đã bao giờ đó.
Cái quan trọng là có cái rọi đèn này không á.
Yeah,
rọi cái đèn pin lên con. Thầy nói là có ba cái hình đó rồi, mình bật cái đèn phía sau các ngài, nhiều khi nó sáng, nó giúp cái ánh sáng.
Mấy ngày nay tôi thấy quý vị tu rất là mệt. Niệm Phật suốt bữa nay cô Hiền Thuận niệm rất là hay, niệm to mà rất là khỏe.
Thầy Hiền Trì của là không phải riêng cô Hiền Thuận không, mà thầy Hiền Trì đó gõ mõ cả ngày luôn nữa.
Thì quý vị đây cũng vậy, quý vị niệm Phật không? Quý vị niệm Phật rất
là gần.
Rất là tinh tấn mấy ngày nay, phải không? Mấy ngày nay rồi, thứ bảy tới nay. Thì tôi cho quý vị một cái sự thật để quý vị mừng. Là mấy tổ nói đó, tổ thứ 12, tổ nào nói tôi quên rồi, tôi có chép ra. Cái phước Phật Di Đà nó lớn không thể nào nói nổi. Cho nên khi mình niệm danh hiệu Ngài hoặc là mình thấy hình đó, đã có cái phước rồi. Hoặc mình niệm danh hiệu Ngài, dùng cái miệng mình mà niệm đó. Thì ngài mấy tổ mới nói thế này: quý vị chỉ niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật trong giây lát thôi, cái phước báo còn hơn bố thí cả năm. Ghê như vậy. Và cái thứ hai nữa là nếu người nào phát tâm Bồ Đề đó thì nó hơn cả tu rất cực khổ nhiều đời, nhiều kiếp. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật Di Đà của mình lúc đó là ông vua, sau khi thấy Phật Thế Gian Tự Tại Vương cho coi các cảnh của các cõi khác quá hay rồi, thì ngài chọn những cái hay các cõi Phật khác mà tôi nguyện cho cái cõi tôi có cái hay này, có cái hay này, có cái hay này, là làm cái cõi trình độ cho mình đó. Thì sau khi ngài thấy mà nguyện vậy rồi thì ngài mới đọc một bài kệ, nói rất là nhiều, mà trong đó tôi thích nhất cái câu này là Đức Phật Đức Đà lúc đó là tỳ kheo Pháp Tạng, thì ngài mới làm rất là đâu khoảng 40-50 câu kệ gì đó, nhưng mà có hai câu rất hay là: ví như cúng dường hằng sa thánh, không bằng dũng mãnh cầu chánh giác. Tức là cầu tâm Bồ Đề đó. Cúng hằng hà sa số chư thánh A La Hán Bích Chi rồi vậy đó. Hằng hà sa số gì? Không bằng dũng mãnh cầu phát tâm Bồ Đề. Và cái phát tâm Bồ Đề này đó, theo tôi á, kinh nghiệm tôi thấy á, là ở trong cuốn Luân Hồi Sám ở đâu cũng có nói là cái duyên mình nó gặp cái duyên gì nó kích thích mình, nó mình nó phát được chứ không phải tự nhiên phát được đâu. Chẳng hạn có nhiều người gặp người nữ khổ hay là một cái người gì đó hay là một cái chuyện gì đó nó giống như nó chấn động họ thì họ mới phát được cái tâm Bồ Đề, chứ không phải mình phát chơi chơi. Còn Hòa Thượng Tương Hóa cũng có dạy như vậy đó, tức là mình phải quán sát cái khổ của mình và của người, quán sát rồi suy gẫm rồi mình mới thấy cái khổ như vậy đó, cái đường nào giải quyết, cách nào giải quyết, thì chỉ có phát tâm Bồ Đề mới giải quyết cái khổ.
Ai thắc mắc gì không? Không ai hỏi là ông thầy này sao nói chuyện tiếp. Tâm Bồ Đề là cái gì?
Tâm Bồ Đề tức là tâm mình muốn thành Phật để cứu chúng sanh. Thì kinh nghiệm của tôi đó là thầy tôi bây giờ chết rồi, đó biểu tôi làm, tôi không làm. Biểu tôi phát tâm Bồ Đề, tôi không. Làm sa di cho làm còn không được, mà lại làm mình Phật cái gì? Nên tôi thấy cái đó mình nói láo, tôi không làm. Tôi không phát. Thì phải 25 năm sau đó, tức là khi mà tôi trong cái nhóm cô Diệu Nga nè, năm 2005-06 vậy đó, nắm niệm Phật á, thì tôi đi chùa chiều thì tôi không có ăn cơm chùa, mà tôi đi ra mà chợ tôi kiếm cơm nó ăn đó, ăn chay. Thì tôi vô trong cái mô nó thấy hai mẹ con, hai cái bà đó cũng bốn mấy tuổi với đứa con khoảng chừng 2 tuổi à, mà ngồi trong cái mô sắp sửa đóng cửa rồi. Thì cái mặt cái bà đó rất là buồn, không thể nói nổi, mà mặc đồ đẹp lắm, là đứa nhỏ cũng mặc đồ rất đẹp mà nó có tật, mà nó bệnh đó. Hai mẹ con ngồi chơi dơ trong cái mô vậy mà người ta sắp đóng cửa hết rồi, nó dẹp gần hết. Thấy là thì nó sốc tôi đó. Thì tôi nghĩ cái bà này với đứa nhỏ này là do nghiệp chướng của họ mà họ bị, chứ không ai làm hết đó. Từ đó tôi nguyện tôi sẽ thành Phật để sau này tôi chỉ cho người ta đừng có làm cái tội ác để người ta bị gì nữa. Tôi làm được. Thành ra từ đó đến giờ tôi ham nóng, tôi làm hoài được, rất là dễ. Mà cũng tôi nghe Hòa Thượng Quá cũng nói trong mấy băng là mình phải quan sát cái khổ của mình, cái khổ của người. Thường xuyên quý vị thấy rồi, tự nhiên quý vị nó hâm nóng, quý vị tự động trong tim mình phát ra, chứ không phải mình khách sáo vậy, tự mình, trong lòng mình. Từ đó về sau tôi làm bất cứ cái gì, tôi đều phát nguyện như vậy. Giống như trước khi tôi xuất gia, tôi cũng chưa muốn xuất gia đâu, tôi muốn đi Thái Lan chơi thôi, mà về thầy phương tiện, thầy dụ tôi riết tôi xuất gia. Thầy kêu hoài, tôi nói tôi sợ thầy, tôi không dám vết, mà tôi nói thôi chừng nào thầy cất cái tháp xá lợi xong con đi. Thầy nói cái tháp đó 30 năm nó thầy chưa có tiền. Đi lẹ đi, tôi lẹ đi. Thì tôi đi Thái Lan đó, tôi may mắn là có một số đại gia.
Đó là cái để là dù nói thầy dù ổng á, đâu có cái chuyện đó được.
Thì tôi biết là tôi có phước đó, tôi có phước, nhưng mà như thầy nói đó, mình đi tu thì mình không được tự do, mình không có phải ăn chay là kia đủ thứ, mà tu thì cũng muốn đó. Nhưng mà khi mà thầy kêu như vậy đó thì tôi thấy cuối cùng thì tôi quyết định có một đêm mà tôi xuất gia thôi. Không, mình thấy tội nghiệp, tôi thấy tôi tội nghiệp họ. Mình thấy tội nghiệp nó không có tả được trong cái tim mình đâu. Rất là tội nghiệp. Mà mình biết chút xíu Phật Pháp thì mình nghĩ cái bà này với đứa nhỏ này do cái nghiệp của họ.
Vậy thì khi nào mà giống như trường hợp giống như mọi người á, mà khi thấy tội nghiệp ai mình tranh thủ mình phát tâm Bồ Đề thì được không
đại? Chưa có được đâu, khi mình thật sự mình thương thật sự chứ mình không nói láo với Phật được đâu. Mà mình phải phát thật sự từ trong tấm lòng của mình. Tại vì tôi nghĩ tôi là người phàm, tôi nói họ bây giờ họ làm ác tôi nói đâu có nghe đâu. Mà nếu tôi Phật tôi nói họ nghe. Chỉ có Phật mới nói họ nghe họ ngừng thôi, chứ tôi bây giờ tôi không khả năng nói cho họ ngừng. Cho nên từ chỗ đó tôi phát tâm Bồ Đề. Thì từ đó về sau tôi đi qua Thái Lan, tôi được một cái thầy đó người Việt Nam lai Thái Lan, ở trên bên Thái Lan họ tu mười mấy năm, ông làm cái hướng dẫn viên dẫn cái đoàn những người nhà giàu Việt Nam đi vô trong rừng, mướn xe vô rừng cúng mấy vị A La Hán trong rừng. Thì mỗi ngày đi từ 4 giờ khuya cho đến 12 giờ đêm mới về khách sạn. Đi rất là vui, nhưng mà khi tới nơi cúng người ta cầu cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi chùa hỏi cầu cái gì tôi đưa cho mình cái phiếu. Thì tôi chỉ cầu có một điều thôi, là nguyện phước báo này khi chín mùi tôi sẽ có trí tuệ để tôi dạy người ta. Dạ quý vị đừng có sợ là cái nguyện mình nó lâu dài nó không thành công, mình có nguyện thì phải có. Chẳng hạn như ngày một Thiền Liên
nó thành thục chưa? Mở trí hệ chưa?
Dạ con không biết, nhưng mà theo con có biết là mình nguyện như vậy thì chư Thiên Bồ Tát sẽ hướng dẫn giúp mình để mà
tin tưởng là Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Như những ông thầy mà nói là tôi chỉ phát nguyện là chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ giúp á, thiệt mà rốc. Ai thắc mắc gì khác không? Quý vị có hỏi là ông này ông đi khắp mười phương luôn á. Ông nhiều chiều chừng nói mà. Như họ tổ chức như 2 tuần luôn đấy, không phải 1 tuần đâu. Phải tháng 12 như là 2 tuần phải không?
Có như có 1 tuần rồi đây. Con dự năm 2012 tuần.
Thành ra cô vừa nghe câu hỏi là nếu tổ chức Phật thất với Thiền thất nó sát sát nhau như vậy, nó có dụng gì không? Nó có phụ trợ lực gì nhau hay không?
Dạ, cái câu này đã nhờ thầy giúp cho con không biết.
Hỏi hóc búa. Anh thắc mắc gì khác nữa không?
Con cứ thắc mắc là khi con lại cái 88 vị Phật, mà cái tiếng Việt nó khác với lại cái 88 vị Phật ở trong cuốn sách thường của tiếng Việt, thì nó có nhiều nó cứ giống nhau, 88 vị khác nhau, chỉ có giống một vài cái
thôi. Tiếng Việt sao mà giống tiếng Tàu nữa không? Dịch nó dịch chặt đấy. Thầy không biết, thầy bước trước cái vào hoàn thành như vậy. Tại vì thầy biết rằng á là ngài tiến hóa, ngài quyết định như vậy. Đây là quyết định của ngài trước khi mà ngài chết. Thầy bước trước cái việc ngài làm, chứ thầy không có tin những cái người kia. Ví dụ hồi đó thầy còn Sa Di ở đó, thầy là Sa Di thì ở Vạn Bằng Thành, được huấn luyện Vạn Bằng Thành 1-2 năm vậy đó. Thầy ở đó đó, ông thân của thầy là thầy Hằng Hiển đó, được phái qua bên kia, thầy được sai làm lái xe. Hồi đó là cái chùa Bực Ly có người Việt Nam tới nhiều, thành ra thầy Hằng Thật á sai là thầy Hằng Hiển tới đó mà giúp ông cuối tuần giúp ông. Thường thường chiều thứ năm, chiều thứ sáu chúng tôi bắt đầu lái xe đi. Xong rồi tới đó làm việc, xong rồi chủ nhật làm việc, làm lễ xong rồi thì chiều chủ nhật lái về ngược lại. Lúc mà thầy tới đó đó, thì buổi sáng chúng tôi thức dậy làm công phu khuya. Thầy rất là ngạc nhiên, kinh ngạc là cái ông Hằng Thật á, ông làm cái kinh, cái công phu khuya đó theo cái kinh Pali, tiếng Pali. Cái này là cô Cận Ngân biết cái chuyện này không? Không biết hả? Ồ, đệ tử Vạn Bằng Thành mà không biết chuyện này. Ồ, phải tới chùa Lư Sơn Tự mới biết những cái chuyện này. Thầy Hằng Thật á, mới là có chủ trương á, là làm cái công phu khuya bằng tiếng Pali. Cái vị nghe mấy cái kinh, mấy cái lệ tiếng Pali không? Tôi không hiểu được cái gì hết đó. Tiếng Tàu cũng hiểu, mà tiếng Pali cũng không hiểu luôn nữa. Như bịt nghe sống vậy, nghe vậy thôi. Chỉ biết âm thanh nó hay thôi. Hồi đó, thầy lúc đó thấy như vậy, thầy kinh ngạc vậy sao? Thầy nói, tại sao cái chùa mình là chùa Tàu? Ông thầy mình đã làm cái lễ Tàu. Ông này đại đệ tử ổng làm cái lễ tiếng Pali sao kỳ dữ vậy. Anh thầy thật như thầy biết á, thầy nói là nhìn cái mặt thầy, cái mặt có vẻ dễ ghét đó. Ông nói là ông đừng có lộn xộn, ông ngài Thiên Hóa ngài cho phép ta làm cái lễ này ở đây như vậy. Thầy vẫn không có thán phục. Sau thầy có tới cái Lưu Sơn Tự này mấy cái buổi sáng phải làm công vu huyệt. Có cái Phật thất mình phải làm công vu huyệt cho đệ tử Phật tử người tới ta làm, ta tu. Chúng tôi sửa soạn cái kinh Nhật Tùng đó, bất trước cái Phạm Bậc Thành. Thầy mới thấy để ý rằng ấy, là cái công phu khuya của hệ thống Phạm Bậc Thành nó khác những cái chùa Tàu kia một tí. Sao thầy mới hiểu? Sao thầy mới hiểu? Là khi công phu khuya ngày thứ ngoài soạn ra đó để giúp quý vị đắc giác ngộ. Cái giác ngộ mà cao lắm đó. Chứ không phải giác ngộ tầm thường đâu. Ngài Thiên Hóa dễ sợ như vậy. Âm thầm thôi soạn một cái công phu khuya để giúp cho những cái người tin tưởng mình đó, sẽ đạt trình độ rất là cao trong tương lai. Dễ sợ không? Ông làm như vậy đó, cái cách ông làm cái công phu khuya đó, nó trồng cái chủng tử để chúng ta trong tương lai sẽ đắc cái giác ngộ rất là cao của ngân, biết không? Ai mà chịu khó mà sáng mà thức dậy sớm mà làm công phu khuya đó, đang trồng chủng tử trong tương lai sẽ đắc giác ngộ cao lắm. Mà không nói cho đệ tử biết. Thành cái ông hàng thật mà dám làm kinh Pali đó là làm cái gì? Là cùng lắm là làm đắc đa la hán quả. Còn cái Vạn Phật Thành cái lễ họ cái gì để đắc giác ngộ mà cao dễ sợ. Quý vị thấy không? Bởi vậy mình bắt chước những cái ông thầy mà có trí huệ mình làm, chứ đâu có dài mà tìm cái mấy ba si lô cô mà đi theo. Hồi đó biết bỗng nhiên biết rằng cái tính mình ngộ nghịch là một chuyện thôi, để chuyện chính là bỗng nhiên mình không có phục. Lạ lắm, cái kỳ dữ vậy. Tại sao mà cái lễ của sư phụ mình đặt ra mình không làm, mà tự làm, đem một cái pháp mà bên nguyên thủy qua làm cái gì? Hồi đó thầy biết rồi cái chuyện đó. Thành ra ý thầy nói là sau khi thầy làm như vậy, thầy bất chước ngày Thiên Hóa làm gì thầy bất chước như vậy. Thầy nói chính như rõ ràng, nói phải nói xấu, mà nói là nhiều khi ngài hằng thật đã còn mở trí huệ ra mà đổi cái cách lễ của ngài rồi. Nếu không thì nên đổi, tại vì nó tốt cho đệ tử của ngài hơn, với ngài hơn nữa. Thì ý thầy á, thầy nói là những cái vị thánh tăng ta làm gì mình làm bất chước như vậy, tại những cái pháp này đem ra thế gian này có lợi cho mình, bởi vậy thầy có bất chước y chấp như vậy thôi. Để từ ngài Thiên Hóa mà đổi thầy không làm theo, mà ngài chỉ làm theo ngài Thiên Hóa thôi. Ví dụ thiền thất của mình vẫn là từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, không ai tới tu chúng tôi cũng cần biết. Họ giờ họ hệ thống nói là người ta chịu không nổi, mà phải làm mà từ 5-6 giờ sáng cho tới 9-10 giờ đêm thôi, chứ không ai theo nổi hết. Như vậy những ngày chỉ tới tu thì tốt, thì uổng. Thành ra nếu ngài Thiên Hóa nói là nó nói mà cái thiền á, thiền thất á, là từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm thì chỉ làm như vậy thôi, thầy không cần biết. Không ai tu giả không sao hết á, mình ngủ với nhau, ngủ gà ngủ gật với nhau. Về thứ nhì nữa là ngài nói là cái Phật thất á, là phải trước cái thiền thất, ngài bất trước như vậy thôi. Giống như ngài dạy á, là ngài dạy là ngồi thiền là ngồi kiết già, thầy già kiết già, thầy không cần biết cái gì đó. Bất trước làm như vậy từ từ mới hiểu tại sao. Tại có nhiều người theo không được, tại sao nó theo không được, những người theo được tại sao nó theo được, thầy không cần biết, tại mình đâu phải làm thiền đâu mà mình học hỏi. Mình sợ ta mất người đó. Sẽ muốn hiểu cái phương pháp mà tu hành mà hay nhất để mà đi xa nhất. Sau khi quan sát cái vị tu hành 8-9 năm vừa qua, vừa Phật thất và thiền thất, thì ra sau thầy mới hiểu là cái Phật thất á, nó chuẩn bị chúng ta tu thiền thất tốt hơn. Cái đó là cái Phật thất là một cái phương pháp tu luyện thiền mà nó nhẹ hơn một tí. Khác nhau chưa nào?
Cho mình đi từ từ lên.
Thầy quan sát là mấy người mà thầy mấy tổ sư dạy ta nói nhiều lắm, nhưng đều mình biết rằng có thực sự có đúng là không. Quan sát những cái người mà tới đây họ tu, họ nói con là chuyên môn niệm Phật cả đời thôi, không có thiền gì hết á, không có tin thiền, chỉ tin niệm Phật thôi. Có những người tới chùa thầy thì thích cái thiền thôi, không nhất định không chịu niệm Phật. Thầy mới khám phá là cái niệm Phật nó rất là hiện nghiệm. Cái vị niệm Phật á, cái óc thầy nó trống này. Bởi ở bao nhiêu cái tạp nhạc từ từ nó vơi hết. Cái giảng gì như vậy đó. Đó nó tương ứng với những cái lời dạy của các ác tổ sư. Quý vị muốn tu đó, chỉ cần niệm Phật suốt ngày thôi. Quý vị tu cái pháp môn tịnh độ này là quý vị chỉ cần trì cái hồng danh của Ngài A Di Đà Phật lâu dài. Đừng có nói là tôi ngồi như thầy chạy vô chạy ra, trốn vô trốn ra như vậy. Nhiều khi chừng nó đau á, nhưng mà phải chạy ra nghỉ một tí xong chạy vô lại. Thôi mình ngồi đau mà đứng dậy, nhắc người ta cười mình. Cái pháp môn niệm Phật rất là giản dị, chỉ vì cái niệm liên tục thôi. Tổ sư dạy như vậy thôi. Cái vị niệm Phật á, tự động cái óc cái vị nó trống, nó tự động. Bởi cái Phật thật nó rất là có hiệu quả. Cái vị chỉ niệm Phật từ sáng cho tới tối, niệm Phật một ngày, óc nó trống. Chỉ cần hai ngày, tới ngày thứ ba là nó trống, óc nó trống. Nếu không ngày thứ tư, nếu không ngày thứ năm, không thôi năm sau, tự động nó sẽ, khi mà niệm mà quen rồi, tự động nó. Cái vị niệm Phật một cái là cái óc mình nó trống ngay lập tức. Sau mà tới mà thành thục rồi, niệm một cái là óc nó trống ngay lập tức, không cần đợi cả ngày đâu. Cái vị đi cái Phật thất rồi mà một ngày nào đó mà niệm thành thục rồi đó, thì không cần cả ngày nữa đâu. Nó có cái thực dụng trong cuộc đời của chúng ta. Thì ra ngoài đó làm việc mà bị tinh thần căng thẳng, mệt mỏi rồi tăng xung rồi nó niệm Phật một cái nó tiêu ngay lập tức. Nhức đầu niệm Phật nó tiêu ngay lập tức. Bà già nói bà bây giờ tăng xung tiếp hả Kim? Ngày hôm qua nó lên, ngày hôm nay thì nó có lên nhưng đều nó bớt một tí. Thành cái Phật thất nó hay dễ sợ thưa quý vị, là mình không cần tu một cách gắt gao như thiền, mà chỉ cần đi theo thôi, đi theo đại chúng thôi. Cái niệm Phật như vậy, cái niệm Phật mình niệm Phật, ta làm lễ mình làm lễ như vậy, cái đó óc mình nó sẽ trống. Mà mình không cần tu một cách gắt gao như bên thiền. Cái thiền thất nó gắt gao lắm, nó khác nhiều lắm. Nhiều khi lưng nó hơi đau thì chân nó hơi đau thì thôi, để không đến nỗi là phải khóc. Những người học trò như thầy hiền giới như vậy đó. Thầy hiền giới mấy năm trời nó A Di Đà hết. Thầy hiền giới thì nghĩ rằng là cái Phật A Di Đà chắc là theo mấy cái người Á Châu ta đem qua để ta đem cái mê tín của họ qua xứ này thôi. Người ta thông minh da trắng sao mà tin những chuyện đó được. Thầy hiền giới thì tu thì thiếu cái sự gây gớm. Thành mỗi lần mà tới phiên mà lúc mà ông niệm thầm cái là ông ngủ ngay lập tức. Tại cái vì phải nhớ rằng á, cái hồng danh A Di Đà này là một cái đại phước, quý vị mới biết được, mới đọc được cái tên này. Còn phải cần nhiều phước mới tới được cái Lưu Sơn Tự này. Quý vị biết không, cách đây 6-7 năm trước á, cái Phật thất chúng tôi có là khoảng những 2-3 người tới rồi. Như tôi vẫn có bỏ cuộc, không cần biết, không ai tới, mình người tu với nhau thôi. Hồi đó là thầy hiền giới, Phật thất thầy hiền giới ngủ gà ngủ gật, Phước Từ ngủ gà ngủ gật, còn thầy niệm tiếp. Thầy thấy cái Phật thất nó có hiệu quả dễ sợ. Thầy thấy cái Phật thất nó có hiệu quả cho những người muốn thiền mà họ sợ cái gắt gao của cái thiền. Thành biểu họ đi niệm Phật nó rất là tốt. Lên từ từ từ. Cái Phật thất thì nó khác ở thiền thất ở chỗ. Là cái Phật thất á, là mình dùng tha lực. Mình dùng cái Phật lực để mình giúp mình tu. Dùng cái Phật lực để mình đánh tan những vọng tưởng trong đầu mình. Cái vị niệm Phật như vậy, dùng cái Phật là cái hồng nhan đó, nó bớt cái vọng tưởng quý vị, nó bớt cái buồn ngủ đi. Chỉ cần chỉ mình chỉ cần chú tâm cái hồng nhan Phật sẽ hết buồn ngủ. Nó giảng gì như vậy đó, 8 năm thầy cũng dạy kệ cho nó ngủ. Thành thầy nhớ đó, cái này là mình dùng cái Phật lực để mình tu. Ngược lại cái thiền thất á, nó khác. Nó khác, cái công dụng nó khác. Thì vì công dụng khác như vậy thì quý vị phải dùng cái tự lực mới đắc giác ngộ được. Có những cái bí mật trong cái thiền, cái thiền thất mà thầy không nói. Nói hết rồi bữa nào sao mà lấy tiền ghi danh quý vị bây giờ. Để ghi danh chứ phải cô Quan Ngân. Cho hết rồi bữa nào sao mà mình tiền đâu mà ăn bây giờ.
Nhưng mà với một khía cạnh nữa theo con thấy là thầy ơi nói đó, thầy trụ trì nói là mình tu thiền đó, mình không có phước đó, mình tu không có được, tu chậm hoặc là không được. Thì quý vị thấy một tuần nay mình niệm Phật biết bao nhiêu phước để chuẩn bị.
Đó đúng.
Cái Phật thất năm 2012 đó tôi giữ trên Vạn Phật Thành thì được đâu 3 ngày. Cái lại chiều đó, chiều mình lại trên đó niệm Phật lại nữa, vừa lại vừa niệm Phật. Thì khi tôi cúi xuống khoảng 3 giờ chiều, đâu có phải là tối đâu, thì tôi thấy một cái tia sáng mà nó không phải là một tia sáng thẳng, mà nó giống như từng đoạn như nè. Khi mà tôi đang cúi xuống, nó đụng ở phía sau khoảng 45 độ, nó vô trong cái đầu này. Thấy rõ ràng mình đang lại mà mình thấy phía sau này rất là rõ, to cỡ cái chiếc đũa đó, từng chấm như ở phía sau này vô đụng cái đầu mình.
Nhớ chỗ đồ chỗ nào không?
Dạ ngay chỗ cái này nè, trên thế này nè, giống cái hộp sọ mình phía trên á, mà phía trong á. Thì tôi xuống đây sau khi dứt cái đó là tôi đi xe đầu hoàng xuống đây một ngày, tôi ngủ vàng một đêm rồi xuống đây liền giữ thiền thất ở đây.
Đó thầy mới dù xuất gia đó phải không?
Dạ đó trước này, trước đúng rồi. Thì có cái hay là khi xuống đây tôi ngồi nó đau đó, mình nhớ tới cái tia sáng là tự động hết đau. 2 ngày tôi không có đau. Khi mà đau quá mình nhớ tới cái tia sáng đó nó hết đau. Thì tôi mới bắt đầu khởi vọng tưởng lên. Này không biết hòa thượng giúp hay Phật giúp hay ma nó làm, nó dụ mình đi, mình để trong này hoài mình chết sao. Tôi mới lên tôi nói với thầy là nó tôi thấy vậy mình không đau. Thầy nói thôi bỏ đi, chịu đau tập quen đi, tôi bỏ. Cái thật sự mình khi bắt đầu nó đau quá vừa nghĩ tới tia sáng đó nó hết liền. Mà cái đó là hòa thượng giúp hay là Phật giúp hay tại sao thì tôi không biết. Lúc đang lại đó, đâu có ngục được đâu, đang Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống đó, cả đại chúng lại mình lại theo đó, tự nhiên chấm đâu sao này, mà mình không có quay lại nhưng mà tự mình thấy nó đụng cái tên phía trong sọ mình với cái tên này nè.
Khi mà lúc ở Phạm Hòa Thành mà được thấy cái rồi như vậy có cái cảm ứng gì?
Bình thường không có không cấn gì, 2 ngày đầu okay. Không có đau.
Thầy mới nói cho ông biết là không, mình dùng lịch sự hơn một tí, thầy nói là bỏ đi. Thì thiệt ra là cái đó là không nên làm. Ông thầy cũng không nên làm. Bồ Tát cũng không nên làm. Những cái chuyện đó. Có những người ba si đó cố thì làm. Còn những người mà có căn cơ làm như vậy có hại mà không có tốt. Không nên làm cho mọi người. Cái kinh Nhật Tụng á, của Lưu Sơn Tự hoặc là của Vạn Mật Thành làm sự là đúng. Chúng tôi ý chấp như kia. Tại thầy không nói được những cái chuyện thầy nói ra nó lộ có nhiều chuyện thầy nói không được. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái câu trả lời là cái Phật thất nó có trợ lực cho cái thiệt thất là đúng, bởi ở trước vì vậy đó. Trợ lực thiệt. Sau khi mình tu cái thiền thất rồi thì cái Phật thất sang năm đó, nó sẽ dễ dàng hơn một tí. Khi mà tu cái thiền thất rồi á, Rồi lần sau, năm sau mà tới thu Phật thất lại, quý vị sẽ thấy Phật thất nó dễ dàng hơn. Có trợ lực nhau đó, nó có công dụng rất là hay. Những tiêu làm gì hỏi, thầy cũng thích làm hai tuần. Nói với đồn với nhau, nói với thầy là Vesico nói với thầy ở đây, Vesico ở đây nói với thầy là Vạn Hóa Thánh đó, Vạn Hóa Thánh nó làm hai tuần Phật thất đó. Thầy ơi thầy, thầy không làm hai tuần. Nó chậm, tu như nó chậm hơn. Tuần thứ nhì mà không nhảy vào thiền thất là hơi uổng. Thầy chủ trương là sau khi Phật thất làm thiền thất nó lợi hơn là làm hai cái tuần Phật thất. Thành bởi thầy không chịu đổi. Ai thắc mắc gì? Câu hỏi là thầy cũng trả lời là đúng. Thầy nghe, có thể nói là thầy nghe thầy rõ ràng câu hỏi với thầy đó. Sau khi mà cái lớp giải này á, mình ăn cà lem được không? Thầy nói có chứ, nhiều lắm, càng nhiều càng tốt. Sau này cô dạy cô cách mà nói chuyện, tại con nhỏ này nó theo ngoại đạo mà. Nó nói chuyện nhỏ thôi, nó xấu Phật tử, nói Phật đạo Phật nó bậy lắm, nói khoác lác lắm. Nó ôm cây, nó ôm nhau này nó thế nó ngồi. Nó ngồi cả mấy tiếng ngồi nó miên vậy. Nhỏ này, nó kể với thầy là nó con ngồi 2 tiếng đồng hồ, con ngồi cũng vẽ những cái chữ không à. Chữ mà của ánh sáng. Thế nó vậy á, cho thầy coi thử, mấy chữ nó đẹp dễ sợ. Thầy hỏi cái nghĩa gì? Bỏ 2 tiếng đồng hồ miên những cái chữ mà không hiểu nó nói gì luôn nè. Lúc trước mà thầy nói nhỏ lúc mới tới mà chọc nó như vậy là mặt nó đỏ cay rồi. Xong rồi tới, sau mà chọc nó như vậy lúc đầu mới tới đó, 1 tháng sau khi nó tới thầy mới chọc, dám chọc đó. Chứ 4 tuần mà chọc nó đổ cọc rồi nha. Sau 4 tuần thầy mới chọc cổ, mới dám chọc cổ. Thì cô mặt tôi đổ gai rồi. Sau 4 tuần cô cảm thầy chọc cô làm lấy xong rồi giảng xong rồi cô mới tới, xong mới tới từ nó là con yêu cầu thầy đừng có chọc quê con trước mặt mọi người, thầy không dám chọc quê nữa, không bao giờ dám chọc nữa hết. Bây giờ nó mặt khá trơ trơ. cô hỏi là trong thiền thất con niệm Phật cả ngày hay sao? Thì nó niệm Phật cả ngày. Cô sẽ khám phá nè. Phật Phạm Văn Thành đó, quý vị mà ngáy á, nó bắt đứng dậy nghe. Quý vị mà ngồi đó mà ngáy á, là người ta than phiền dễ sợ. Thầy phải đổi cái luật. Tại hồi trước mấy năm đầu thiền dưới thầy ngáy dễ sợ lắm. Năm này á, lâu lâu mới nghe thầy ngáy một tí thôi. Cái năm đầu thầy vào là ngáy hột hột. Mình có một thầy một trò mà mình đuổi nó ra, mình ngồi thiền với ai bây giờ. Nên mình nếu mà đuổi nó ra thì còn thiền thất gì nữa. Nên thôi kệ nó, mình nới ra một tí cho nó ngáy. Đó mà ngáy không bây giờ nó nằm ngửa ra rồi. Phải dính đến nhau rằng cái này không phải là người thầy hiền giới, mà khi bạn thân của người thầy hiền giới. Bắt đầu ông tới, ông ngồi khoảng như hai thời một cái ông đổ ông khóc. Vậy còn có 3 người à? Thầy nghĩ là cái thiền thất mình thành công quá đi. Rõ ràng mình tăng trưởng cái sự tham gia mình là cái số 50% luôn. anh mình đuổi nó ra thì uổng quá. Thằng cho nó khóc, cho nó khóc, cho uổng khóc. Sau rồi thang nó đau chân nó không phải nằm nó cho nó bớt đau. Thằng sau mới ngáy. Giống như cái chữ giới luật của Đức Phật mà chế ra như vậy đó. Cái thiền thất, cái giới luật thiền thất chúng tôi, cũng tôi cũng như vậy đó. Mình uyển chuyển theo chúng sanh. Những người ta tới sau chúng tôi cũng chịu hết. Vì năm này ai muốn làm gì làm đấy. Lắc, lắc. Có nhiều người thiền mà nó lắc như là khung vậy đó. Giật kinh phong vậy đó. Thằng kia làm cái gì? Chúng tôi là chế ra. Năm nay á, tôi để cái bảng những người mà khùng có quyền vào ngồi trong nhóm này. Kinh phong mới khùng. Cái thiền thất chúng tôi á, bởi thầy mới nói là thiền của xứ Mỹ vậy. Chúng tôi á, cởi mở hơn cái phương pháp tàu. Vậy. Tại tàu á, khi bị lộn xộn họ đuổi ra. Người tàu á, họ nghiêm khắc dễ sợ. Khi bị tàu Việt Nam nọ, quý vị không không họ rất là nghiêm chỉnh. Còn thiền mình á, thiền Mỹ mình á, gì cũng được hết á. Ngồi có người á, ngồi quay TV cả ngày á.
Ở trên Giang Thành á, mình ngồi thiền quay mặt vô vách cho nè. Ở sau có ông thầy đi cầm cái roi bài lớn nè. Đi nhẹ 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 sao? Mình có công ra thấy ông đi tới là phải ráng thẳng lên.
Khác biệt nhau ở chỗ nào thưa quý vị? Khác biệt ở chỗ là người ta vẫn đông hơn mình như thường. Mình không bao giờ đông được bằng như họ đó. Mặc dù họ nghiêm khắc hơn mà họ tới đông. Tại sao vậy? Thầy không hiểu đó. Hả? Ở đây mình thoải mái lắm. Khi muốn nghe nhạc cũng được. Nhưng đều đừng làm ồn thôi. Sao không được hết á. Thầy không cần biết cái gì làm cái gì. Miễn cái vị tiến bộ. Thầy thấy cái vị tiến bộ. Thầy cho phép làm gì cũng được hết. Như cái ông mà khóc xong rồi ngủ đó. Mặc dù ông ngồi khùng như vậy. Ông là hàng khùng như vậy đó. Ông cũng tiến bộ nữa. Cái vị làm gì cũng được. Chừng nào mà hết tiến bộ thầy đuổi. Nó có cái dụng của nó. Họ phải cần nghiêm khắc lại. Họ không hiểu. Thì họ làm như vậy, thì họ theo cái khuôn như vậy, thì một cái hạng người nó sẽ lọt được. Thì có những nhóm nó theo như vậy được, nó bị lọt hết á, thì một nhóm còn lại đó, họ sẽ thành công. Để cái khổ đó là bên tàu hồi đó đó, cái pháp là pháp cho người tàu, căn cơ họ cao, họ ngồi kiết già được. Đây Mỹ nó ngồi kiết già cũng được. Cái thiền tông nó tới Nhật Bản đã biết bao nhiêu thế kỷ rồi. Nó mới qua xứ Mỹ, nó mới chưa tới một thế kỷ. Thấy cái người mà sống ở xứ này đó, họ không có căn cơ như cái người Á Châu của mình. Thằng quý vị mà lọc như vậy, người Mỹ nó theo không được. Thầy chẳng thà quý vị tốn 10 năm, 9-10 năm để mà không lọc quý vị ra, để có cái cách khác để giúp quý vị. Tự động quý vị mà, quý vị đừng có bỏ cuộc á. Quý vị tự động sẽ tiếp tục tiến bộ. Thì cái máu á, nó sẽ bớt tăng siêu. Nó sẽ bớt nhức đầu. Nó tự động. Tại vì tiến bộ mới bớt. Chứ đâu phải từ khơi khơi đâu. Bà già không hiểu. Bà về nhà là bà chết sớm. Bà chết yếu. Con cái nó không biết. Con cái nó biết nó tới. Nó cúng nhà, cúng cửa cho thầy rồi. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Cứu mẹ nó. Cái tiền thất của mình nó khác. Ở chỗ là thầy dùng đủ loại phương tiện hết á. Những người căn cơ cao á, những người căn cơ mà chịu đựng đau được á, những người đó đó thì gắt gao họ hơn. Những người khùng á, mấy người khùng á thì mình phải giấu họ, chứ không thôi họ không có cơ hội ngồi được. Thấy cái phương tiện nhiều vậy, họ được núp như vậy họ tiến bộ, tức cười không? Thế cái tiêu chuẩn thầy như vậy, thầy cũng cần biết cái gì mà đừng bỏ cuộc á, là theo cái thiền thất chắc chắn sẽ tiến bộ. Thầy quả quyết. Thầy quan sát 9 năm trời nữa. Bắt đầu là tại mình sợ mất khách, rồi xong rồi từ từ mình nới ra, tại mình kẹt quá mình nới ra. Thầy là vì cái nhu cầu mình thoải mái. nhiều khi mấy tụi bà xin lỗi cố nó chịu không nổi, ngồi nó chịu nó 2-3 tiếng nó ngồi chơi nữa. Nhiều khi buổi tối thiền thất thấy nó chịu nó ngồi nói chuyện đó, uống ly cà phê ngồi nói chuyện từ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng. Xong rồi nó đi tu đi tiếp tục ngày hôm sau. Chúng tôi có nhiều cái phương tiện dễ sợ lắm. Thằng cái thiền thất chúng ta đó, nó uyển chuyển, nó nhiều phương tiện hơn là cái tụ tàu. Công phu ai cũng lên hết. Những cái người mà trở lại tại vì họ đang tiến bộ bằng cớ rồi. Và vẫn điên khùng như thường. Nó vấn đề của cũng đó, không phải vấn đề của thầy. Cô Ngân có gì nói không?
Thầy
giống
thầy mở khóa thiền ở đây đó, thì con cũng học được cái thiền của thầy rất là nhiều. Tại vì đó thầy đó thì tôi cũng rất nghi đó, là người ta làm gì làm thầy cũng nói, mà mình học cái người mà tới đây thì mấy người biết đó, học hỏi được rất là nhiều.
Dạ. Yeah. Học gì vậy hả? Nhỏ này giỏi, được hiểu. Đó là một cái cách thành công của thiền đó, đúng. Tại vì khi mà con không cho ta ngáy á, thì những cái người người ta học được bài học khi nó ngáy mình làm cái gì bây giờ khi mình thiền, mình học nhiều hơn, hiểu không Lan? Mình ngồi thiền mà cái ông này ông ngáy. Ông vẹo gần bên xong ông ngáy. Ông già mình đỡ mình thức, dám thức ông này không? Có mấy người ông thầy già đó, chuyên môn quẹo phía tay phải khi mà ngủ, khi mà ngồi thiền. Ban ngày thì không ngáy, ban đêm mới là ngáy. Tức mình trời tối rồi, là bắt đầu ngáy. Quý vị dám tới mà nói ông chọc ông thầy già không? Giỡn thôi. Thành ra mình phải ngồi đó mà chịu trận. Thì như vậy đó là thiền trong cái phiền não. Đó là cuộc đời của quý vị. Trong lúc mình phiền não mình thiền, nó sẽ gỡ được cái phiền não của mình. Nó mà học nhiều hơn nhiều. Thầy nói cái hệ thống người tàu đó, họ lọc ra. Thành không những người giỏi mới theo được. Những điều á, cái đường mà đi hẹp quá, cái đường mình nó chậm hơn, nó rộng hơn, nó chậm hơn, thì có nhiều người căn cơ nó cuối cùng nó được lọc ra, nhiều người hơn nhiều. Mấy người đó tôi thiệt ra họ lẹ hơn những kia thì, tại họ nhiều cái vấn đề quá, nó ngáy rồi nó nghe nhạc rồi nó nằm dài ra rồi. Người ta tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng bắt đầu dậy xong bắt đầu ngồi 5 phút. Rồi họ ngồi thiền 50 phút. Xong rồi họ đánh cùng cái bánh cái điện não cả buổi sáng luôn. Xong tới đi ăn trưa, ăn tiếp. Xong tới tối thì đi chơi, xong rồi tới 11 giờ trở về ở đây ngủ. Thoải mái vậy sao lắm. Khi mà hết tiến bộ rồi đó, có chuyện ạ, tới đây không tiến bộ là có chuyện ạ. Hết thì giờ rồi. Cảm ơn thầy Hiền Trì.
Cảm ơn quý vị.